tạp chí Tiêu Điểm.
Ngày 20 tháng Giêng 2017, sau hai nhiệm kỳ 8 năm, Barack Obama, tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ, rời Nhà Trắng. Ông không bị một tai tiếng xấu hổ hay sai trái nghiêm trọng nào. Nhưng di sản chính trị của vị tổng thống thứ 44 của Mỹ khá phức tạp. Thành công về kinh tế, nhưng xã hội Mỹ vẫn rạn nứt. Dứt khoát hòa giải với Cuba, nhưng lại do dự để cho Nga sáp nhập Crimea và Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông ở châu Á là một số thí dụ. Tổng thống thứ 44 của Mỹ đắc cử với Yes We Can, hết nhiệm kỳ với Yes We Did là một nhân vật lý tưởng nhưng cũng có nhiều nhược điểm, sáng suốt nhưng lực bất tòng tâm. Nhà báo Hàn Học Cư từ Houston, Texas sẽ phân tích trong phần phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Hàn Học Cư. Vào năm 2008, nước Mỹ bầu một vị tổng thống da đen đầu tiên đã là một sự kiện lịch sử. Barack Obama thừa kế một di sản được giới quan sát mô tả là tai hại do người tiền nhiệm để lại. Hai cuộc chiến tranh Iraq-Afghanistan, kinh tế khủng hoảng, đầu cơ tài chính, thất nghiệp trên 10%. 8 năm sau, Obama đã đưa nước Mỹ đến mức tăng trưởng cao và làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Đây là một thành công lớn vì từ vực sâu trở lại trạng thái bình thường. Thế nhưng công luận cánh tả Mỹ vẫn bất bình, nhận xét của nhà báo Hàn Ngọc Cư như thế nào?
Vâng, về phương diện đối nội thì có 3 vấn đề chúng ta phải bàn. Thứ nhất về vấn đề công ăn việc làm, thứ nhì vấn đề y tế, thứ ba là luật di trú. Thì bây giờ trước hết thì chúng ta nói về cái vấn đề về công ăn việc làm. Thì giống như là Tuấn Anh vừa mới nói đó, là Tổng thống Bush con đã để lại một cái di sản là quá nặng nề, tức là trên 10% thất nghiệp. Rồi thì là cái nợ quốc gia là tới 3.000 tỷ đô la. Thì sau 8 năm cầm quyền thì cái deficit, tức là cái thất thu đó, nó giảm xuống còn có 1.000 tỷ, tức là 1 trillion. Và cái thất nghiệp nó giảm từ 10% xuống tới 4.6%. Về công ăn việc làm đó, thì như chúng ta nói đã hơn được thêm mười mấy triệu người làm. Rồi cái lương đã tăng lên được 2.9%, tức là so với lại 10 năm qua thì đây là cái tăng lớn nhất. Và chúng ta cũng phải để ý một vài cái con số mà ít người nhận ra, là nhờ có cái kích thích kinh tế về xe hơi mà kỹ nghệ xe hơi của Mỹ đã tăng vọt lên. Và riêng năm 2014 là Mỹ đã bán ra được 11 triệu cái xe. Thứ hai là về cái vấn đề y tế, mặc dù là cái chính sách có gọi nôm na là Obamacare đang bị Đảng Cộng Hòa vận động để mà xóa bỏ nó đi, nhưng đã đem lại được cái bảo hiểm sức khỏe cho 20 triệu người Mỹ. Nên đó là không thể nào mà xóa bỏ một cái đang có lợi mà lại chưa biết được cái mới của ông Trump nó ra làm sao. Cũng về y tế thì cái người già như là chúng tôi đã đang hưởng cái Medicare đó, tức là bảo hiểm y tế cho người già đó, thì cái Obamacare nó có hai cái điều khoản lợi. Thứ nhất là giảm cái khoảng trống về bảo hiểm thuốc. Thứ hai là được chích ngừa và khám lần đầu tiên trong năm là miễn phí. Bỏ cái đó đi được, dưới già chúng tôi cũng thiệt hại. Thế về kinh tế nước, phải nói rằng nước Mỹ đã nhập cảng dầu hỏa đã giảm xuống 60%. Và cái clean energy, tức cái năng lượng sạch đó, là đang tăng lên rất nhanh. Cái giá thành là rất là giảm rất nhiều. Và cái mà nhiều sinh viên không để ý đó, là cái gánh nợ của sinh viên đã giảm xuống 10%. Thế thì bây giờ nói về cái thất bại về chính sách di dân, thì trong 8 năm qua, mặc dầu là khi mà ra ứng cử thì ông Obama hứa hẹn rất nhiều về cái chuyện là cải tổ về vấn đề luật di trú. Hiện tại nước Mỹ có 11 triệu, hầu hết là cái người ở Trung Mỹ và Nam Mỹ là cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ mà không giải quyết được. Tại là vì cái sự đằng co giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, cho nên không có cái luật cải tổ di trú nào mà qua khỏi được Quốc hội. Đó là cái thất bại đối nội về vấn đề di trú đó.
Một điểm nữa thưa nhà báo Hàn Ngọc Cư, đó là tổng thống Mỹ da đen nhưng mà người da đen bên Mỹ vẫn tiếp tục là nạn nhân của cảnh sát, và kỹ nghệ bán súng tự do tại Mỹ vẫn thao túng.
Cái vấn đề về xã hội thì anh nói đúng là cái sự phân hóa kỳ thị cái dân da màu vẫn còn, và có vẻ hình như là không có giảm chút nào hết. Theo cái thống kê của Huffington Post đó, thì 36% dân Mỹ là coi rằng cứ tiếp tục cái chính sách của Obama. Thế nhưng mà tới 47% là người ta đòi tổng thống mới ông Trump này phải thay đổi cái chính sách đó. Và vấn đề súng ông đó, anh biết rằng quyền mang súng là nó lại nằm trong cái tu chính án thứ hai, tức là đối với người Mỹ nó quan trọng vô cùng. Cho nên là ông Obama, rồi ông Bernie Sanders và Hillary và Đảng Dân Chủ là có bao nhiêu nỗ lực là muốn tăng cường sự kiểm soát súng đạn mà không thành công.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Nước Mỹ của Obama đã bớt lệ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, đã ký kết vào Hiệp ước Quốc tế Bảo vệ Môi trường và Khí hậu, trừng phạt đầu não khủng bố Ben Laden, hòa giải với Cuba và Iran. Nhưng vì do dự hay thiếu chiến đấu tính, Tổng thống Obama đã không chặn được Nga lấn chiếm quần đảo Crimea. Và tại châu Á, Bắc Kinh làm mưa làm gió ở Biển Đông. Hư thực ra sao, theo nhận định của nhà báo Hà Ngọc Cư?
Vâng, thưa anh, đây là có bên bênh mà có bên chống. Thì bây giờ đứng về phương diện cách độc lập thì như thế này. Thì với sách đối ngoại, Obama có những thành công như là cái thỏa hiệp với Iran đã giúp được cho không phải riêng nước Mỹ và cả thế giới là đóng cửa cái chương trình bom hạt nhân của Iran. Thứ hai đó là cái thành công là các anh nhớ là Paris đã có cái hội nghị về giảm tăng nhiệt của địa cầu. Thì anh cũng nói đúng là vấn đề ông cũng đã nối lại cái băng giao với Cuba, cũng như cái thành công của ông Clinton đối với cái sự băng giao với Việt Nam giúp cho hai cái dân tộc đó họ dễ thở một chút, họ coi như là chết đi sống lại. Thì là anh cũng nói đúng là cái vấn đề đó là ông tự hào đó là ông đã trừ khử được cái tay mà khủng bố ghê gớm là Bin Laden. Thế nhưng mà cái thất bại là thưa anh là cái vấn đề cái chính sách xoay trục mà ông cái viết tắt là P2A tức là Pivot to Asia thì nó thất bại. Thất bại là bởi vì cái chương trình TPP đó lẽ ra nếu mà nó thành công thì giúp cho một số nước Á Châu như trong đó có Việt Nam không có bị quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà ông Trump thì ông có nói ra ông sẽ xóa cái TPP đó, chơi cái đó nữa. Như vậy sẽ khiến cho Việt Nam và một số Đông Nam Á nước sẽ ngả theo Trung Quốc. Và người ta cũng trách ông Obama. Chuyện có trách có lý không có lý, mình không bàn ở đây. Là ông Obama đã không ngăn chặn được cái sự bành trướng của Trung Quốc trên các quần đảo ở Biển Đông. Nếu mà kể một cái điểm thành công nhỏ nữa là khi Obama sang Việt Nam, nó tạo ra được một cái hình ảnh tốt đẹp về nước Mỹ đối với Việt Nam. Và cũng làm cho cái chính quyền quân sự ở bên Miến Điện nó đã phải thoái bộ và nhường cho một chính quyền dân sự ra đời, thì đó cũng là những cái thành công. Nhưng mà cái thành công ấy có nghiêng ngửa, có ngang bằng với cái thất bại không là tùy theo cái quan điểm của mỗi người.
Dạ. Thì thưa nhà báo Hoàng Học Cư, phải chăng cái ưu điểm của một cái người lãnh đạo trí thức nhưng mà lại vì trí thức cho nên thiếu chiến đấu tính, không dùng sức mạnh cho nên bị đối phương khai thác như vậy đó, hư thực ra sao?
Những cái nhà bình luận của nước Mỹ đó về kinh nghiệm đối ngoại thì người ta nói ông Obama là ông ta phải to do more, phải làm nhiều hơn nữa. Thế nhưng mà cái mà tôi nhìn thấy đang nguy hiểm bây giờ là nếu mà cái sự thân cận giữa ông Putin và ông Trump mà hình thành vì một lý do nào đó, tôi không có dám cả quyết, tại là vì có những cái đồn đại thì tôi chưa chắc chắn cái đồn đại có thể là giả, thì sẽ đẩy Âu Châu vào trong cái vòng tay của Putin. Nếu ông Trump nhắm mắt để cho Putin thao hành động mà sẽ hành động mạnh hơn ở cái đảo Crimea. Bây giờ chúng ta cứ nhìn 10 năm, 20 năm sau, nhìn lại về cái di sản Obama, người ta đánh giá cái điểm chính như thế nào. Thứ nhất, những người dân chủ Mỹ sẽ tự hào là nước Mỹ dám có một tổng thống Mỹ đẹp đầu tiên trong lịch sử. Cái thứ hai là như trong cái bài diễn văn và từ giã thì ông nói rằng, và cũng nói đúng, là nước Mỹ vẫn là một quốc gia hùng mạnh về kinh tế, cùng mạnh về quân sự và được nhiều quốc gia khác kính nể. Thì New York Times đã phỏng vấn 50 sử gia thì họ đều công nhận rằng ông Obama có những điểm mà ông ấy hứa ông chưa thực hiện được. Như anh nói lúc nãy là lực bất tòng tâm cũng lỗi vào một phần, như anh nói đó, nếu mà cái người lãnh đạo mà nghiêng về cái vấn đề tâm trí tâm linh thì họ không cái hành động mạnh bạo được và khiến cho nhiều người không mặc lòng. Nhưng mà dù sao thì dư luận đã công nhận là 57% dân Mỹ là ủng hộ ông Obama và coi ông Obama là người tổng thống tốt, không có tai tiếng, bình tĩnh, nhã nhặn, thì đó là một cái đánh giá không ai chối cãi được.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Hoa Kỳ.